Kính mời quý vị đạo an tọa. Chúng con trân trọng kính mời Đức Thầy Ban Quấn Từ khai mạc cho buổi vui xuân với chúng con chiều hôm nay. Trân trọng kính mời Đức Thầy.
Giữa mùa đông giá lạnh mà chúng ta có một niềm tin vững chắc xây dựng trong tình thương và sưởi ấm trong tình thương sẵn có của mọi người. Ngày hôm nay chúng ta mới có duyên lành tái ngộ nơi đây, mọi người đều chung vui hớn hở xây dựng cho chính mình trước là trì cái chí tu tiến một đường lối, một niềm tin, một niềm tin chúng ta tương lai sẽ đi đến đích. Sự cương quyết của chúng ta không có bao giờ hoang phí, chỉ có xây dựng tiến lên mà thôi. Vì chúng ta đã chương trình đường đi của chúng ta là vượt bỏ hận thù và cố gắng xây dựng cho chung ở tương lai. Cho nên mỗi năm chúng ta ở khắp các nơi thế giới đều có dự định có một đại hội và một thiền ca. Thiền ca để đưa cho nhân gian trở về với thực chất của mọi người, mới bằng lòng dấn thân sống vui trong hòa bình ở tương lai. Vì nhân gian, nhân loại có rất nhiều tôn giáo, rất nhiều đường lối khuyến khích, nhưng mà đường đi dấn thân rất ít. Chúng ta thực trong thực hành và cảm thấy sự an vui trong nội tâm, vậy chúng ta nên cố gắng thực hành nhiều hơn, càng ngày càng sáng tỏ hơn, là thấy rõ xây dựng là cao quý, xây dựng là vô cùng, xây dựng là bất khuất, xây dựng là đi tới vô sanh, yên ổn trong cái tâm thần tu tiến. Cho nên chúng ta bất chấp gian lao, kể từ đâu, tình thương đến đâu chúng ta thì có duyên hội ngộ đến đó. Tình thương hướng thượng là gắn liền với thiên quốc, chứ không phải rờ rạc như người thế gian đã dự tính. Chúng ta không có lòe loẹt như các nhóm khác, mà chúng ta chỉ sử dụng chất sẵn có của đấng toàn năng đã ân độ chúng ta. Nhìn thấy, nghe thấy, tất cả đều hướng về thanh nhẹ, mới đi tới kết quả tốt đẹp. Chúng ta đã tận hưởng những nguyên khí thanh nhẹ của trời đất hàng ngày, mà tâm chúng ta không thanh nhẹ, xấu hổ biết là bao nhiêu. Cho nên chúng ta tự động ăn chay tu tiến, chứ không có ai bắt buộc các bạn ăn chay. Các bạn thấy sự thanh nhẹ là cần thiết. Chỉ gốc căn bản chúng ta thực hành, từ gốc ăn chay là thực hành để tiến tới thanh nhẹ. Và không nên làm hại tâm thân của chính mình, là tự nhiên tự động nó dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên mà nó tiến tới vô cùng. Đêm đêm hành như vậy, chúng ta mới gặt hái được kết quả tốt, và chúng ta mới thấy sự hiện diện chúng ta là cần thiết. Thực hành là đem lại giá trị sự cao siêu, cảm thức sự cao siêu của đấng toàn năng đã ân độ chúng ta từ giây phút khắc, chứ không có bao giờ bỏ chúng ta, mà chỉ chúng ta sai lầm bỏ đấng toàn năng mà hướng ngoại tranh chấp giữa bản đạo gây gỗ là trở về cái tánh cũ, không phát triển. Nếu mà chúng ta đi thẳng một đường lối trở về thiên quốc, không bao giờ chúng ta thiếu lòng tha thứ và thương yêu trong xây dựng được. Cho nên ngày hôm nay, giữa mùa đông giá lạnh, chúng ta lại có cơ hội sưởi ấm bằng tình thương rõ ràng. Mỗi đêm các bạn thương các bạn, dấn thân lo tu hành, hội tụ thành một tình thương bao la lớn rộng, chúng ta mới có cơ hội về đây hội tụ họp trong xứ người thế gian, tiến về sự thanh tịnh thực chất, về gấp gạt vô sanh sẵn có của chính chúng ta, thì chúng ta mới ổn định được. vui được tái ngộ các bạn ở đây. Chúng ta đồng một chí hướng, đồng hành, đồng tu, đồng tiến. Tương lai chúng ta chắc chắn sẽ gặt hái được niềm tin tộc. Bất cứ tôn giáo nào đề ra mặt đất, cuối cùng cũng phải tiến đến xây dựng và tốt lập. Chúng ta là người đã và đang thực hiện tình thương và đạo đức. Thế gian này chỉ có một đạo tình thương và đạo đức mà thôi, không có cái đạo nào hơn bằng cái đạo tình thương và đạo đức. Bất cứ cái đạo giáo nào cũng phải gặt hái tâm ngồi giới tình thương và đạo đức để tiến qua đi lên. Thì chúng ta đi thẳng một đường, khỏi mất thì giờ nữa. Nên các bạn đã dấn thân tu tiến, không có ôm dành mảnh đất eo hẹp và tranh chấp lẫn nhau, chỉ có cái tâm giải mở tiếng sẽ điều duy nhất. Ngày nay các bạn đã gặt hái được, dù ở chỗ nhỏ hay chỗ lớn, cũng một đường lối mà thôi. Chúng ta không có pha dèm ngoại cảnh vô mà làm xáo trộn tâm thức. Chúng ta không có lợi dụng tiên Phật mà chúng ta sửa mình tới sanh nhẹ như tiên Phật đã và đang dấn thân độ đời. Mặt trời cao quý đã chiếu cho tất cả mọi người, kêu bằng nghiệp quan Phật. Chúng ta phải làm sao hướng thượng để giải tỏa những sự ô trực trong nội tạng của chúng ta, hòa hợp với nguyên lý sáng sủa đó mà tiến qua, thì không có lầm đường lạc lối. Tu để tiến là phải giải bỏ mới bay cao được, mà ôm chấp là không có bay cao được. Ngồi thiền mà óc cứ nghĩ người này người kia người nọ là không được, phải dứt khoát bỏ tất cả những sự mê lầm trong nội tâm thì chúng ta tiến tới sự sáng lạc. Đó là gốc gác tiến hóa của tâm linh không ngừng nghỉ. Lúc đó các bạn sẽ cảm thấy sung sướng, nhìn trăng trời tốt đẹp, nhìn tâm thức của chúng ta hòa được trăng trời tốt đẹp là chúng ta sẽ vui khỏe. Cho nên vô vi đã đưa ra những bản nhạc trăng trời hồn thiên để xây dựng mọi người trở về với gốc gác của chính họ. Cho nên thiền ca của chúng ta khác hơn những người khác đã làm. Ở đời ai cũng muốn địa vị, muốn tiền bạc, muốn cái gì giàu dồi dào dư thừa, nhưng mà không thấy được vỏn vẹn chúng ta chỉ cái tâm thức khai mở là chúng ta đầy đủ sung sướng. Nên chúng ta chọn con đường khai mở tâm thức thay vì tranh chấp khoe khoang lòe loẹt ở bên ngoài mà không tiến hóa nổi. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Tôi xin tuyên bố khai mạc. Chúng ta sẽ chung vui tùy theo chương trình đã ấn định. Thành thật cảm ơn các bạn.
Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo hữu, sáng nay con nghe micro kêu tất cả đạo thức dậy sớm để công phu. Con nghe cũng văn kinh Nam Mô A Di Đà Phật. Trong lúc đó thì con nhìn xung quanh tất cả đạo hữu của con ở trong phòng con, và ngay con lắng tai nghe kinh. Nhưng mà trong lúc đó hành động của con làm nếp lại trong cung băng của Thầy. Con xin Thầy tha thứ cho con. Không biết đó là cả lỗi, con có lỗi hay không, cần thử ra con xin để Thầy, cả Thầy xin dạy cho con. Con nghe Nam Mô A Di Đà Phật, trong lúc đó chính con và tất cả bạn hữu đều làm có hành, có những làm hành pháp cũng như là soi hộp pháp luân chiếu mình. Như thế trong lúc nghe tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thì con thấy rằng con cảm thấy rằng con cố gắng con làm Pháp Luân Chiếu Minh quá khó, vì Pháp Luân Chiếu Minh cũng như soi hồn đều không có chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mà nói những câu khác cũng như tập trung tinh khí thần ở soi hồn. Hay là Pháp Luân Chiếu Minh chỉ tưởng tượng nơi Hà Đảo Thành và trung tâm bộ đầu và xuống mà thôi. Trong lúc làm đó thì nghe Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng cảm thấy luồng điện kỳ lạ, khó quá, con khó làm, con cố gắng làm cho lẹ, rồi con không muốn làm, không làm, không dám làm. Khi thấy con làm dường như là lực đảo lại những lời trung tâm cũng bằng mà các quý bạn hữu cũng như con đang làm. Như thế, nếu là như vậy, có hại không?
Mới với anh mới tu, rồi hồi nào giờ cái tâm thức nó hướng ngoại. Mà nghe cái gì mà động nó nghịch tại việc làm của mình, nó thấy nó bực bội. Vậy đó. Nhưng mà những người mới tu thiền thì chỉ có soi hồn, chí minh thôi. Làm hai cái lối đó. Nhưng mà anh chưa quen nghe cái Nam Mô A Di Đà Phật thì nó hơi khó chịu cái chỗ đó, chứ không có gì đâu. Nhưng mà khi thật phải hiểu cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật trước khi mình hành pháp. Anh phải nghe kỹ lại cái băng Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi anh chưa thông cảm nó, rồi anh thấy nó nghịch lại. Còn những người thông cảm nó, thấy sướng đó. Nam Mô A Di Đà Phật, nó đương dìu dắt lục căn lục trần ngu muội này họp ngồi lại với nhau. Thành ra cái việc soi hồn của mình nó rất dễ, vì mình chủ nhân ông khỏi lo cho bề dưới nữa. Cái băng này nó đang hỗ trợ cho tà lạc, nó thật sao. Anh phải nghĩ vậy đó. Rồi cái băng này nó đang hỗ trợ cho tôi cũng làm chứng minh. Cái chứng minh là chú ý ngay trung tâm chân mày, chứ không phải trung tâm đỉnh đầu nha. Trung tâm nhân mạng, chú ý với tôi đúng thôi. Thì cũng vẫn nghe Nam Mô A Di Đà Phật, anh hít thở rồi anh cũng đi cái chiều hướng của Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Nó còn dễ dãi nữa, anh chưa hòa với trong đó. Vì cái đó là nó hỗ trợ cho lục căn lục trần anh, để cho lục căn lục trần anh càng ngày càng mở và nó nhẹ và nó làm đàng hoàng. Còn cái này hai cái nó đang bị nghịch chiều, anh nói ôi, tập trung cái thằng kia nó cứ gì đà Phật, nó làm anh động, bởi vì anh chưa qua và anh chưa thấy rằng cái Nam Mô A Di Đà Phật nó giúp đỡ anh nói chuyện với lục căn lục trần, nó xoay chuyển cái ngũ tạng qua và bắt tụi nó học ra và để cho anh dễ làm soi hồn và tin. Chứ còn không làm soi hồn chí minh nó nghĩ chuyện ôi gì cha, chuyện tà hả, chuyện ma hả, chuyện bạn bè hả, chuyện tiền bạc hả, cứ nghĩ tùm lum ở trong đó. Theo được cái Nam Mô A Di Đà Phật là cái chuyện nó bỏ hết. Nhưng anh chưa có quen thôi. Thấy không? Cho nên khi rảnh anh ngồi nghe Nam Mô A Di Đà Phật, tôi có giải nghĩa cái phương pháp Nam Mô A Di Đà Phật để làm gì. Anh co lưỡi, anh răng kề răng, anh niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi anh cũng làm soi hồn, cũng làm chứng minh được. Nó là một phương pháp trị tâm bệnh và giải trực khi trong nội tâm nội tại. Hiểu á, nó vui lắm. Tại chưa hiểu, nó đã nhập lại. Chưa hiểu. Anh ráng hiểu là anh thích cái đó lắm. Bởi vì nó là cái chấn động lực mà hòa hợp với cái chấn động lực của tâm ngũ tạng của anh. Và dẫn tiến chấn động lực của ngũ tạng lên. Bởi vì anh chưa biết cách dạy nó mà. Anh biết anh có lục căn lục trần, có 1.200 linh vị trì theo trong cái thể xác của anh, nhưng mà anh chưa cách biết cách dạy nó. Và nó cái là hỗ trợ tương lai anh dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật và anh chuyển toàn thân phải niệm như anh, lúc đó anh vui. Anh thấy Nam Mô A Di Đà Phật.
Thì con ở nhà, thì con đâu có nghe mỗi lần con công phu đâu có nghe cũng băng như thế này. Trong lúc ở đây đảo ngược lại con, trong lúc con nghĩ rằng ở nhà con có như tập trung tinh khí thành như soi hộp.
À.
Là Pháp Luân Chiêu Minh cô nghĩ ngay trung tâm bộ đầu, ngay trung tâm chân mạng.
À.
Thì lúc đó nghe Nam Mô Dục Phật nghịch dục con đếm lộn xộn.
Anh hoài với Nam Mô Dục là Phật chặt là anh biết anh làm gì rồi đó. Anh hoài đấy, anh chưa nghe que, chung là anh rảnh anh mở anh nghe mình đó. Nghe cho rõ ràng đầu đuôi cách nghĩa đó. Rồi anh thông cảm là dễ lắm. Mà anh thấy cái đó là nó giúp anh nhiều lắm. Anh giúp anh trong bước đầu á. Chứ còn không anh ngồi, anh sợ hồn nó nghĩ tầm bậy tầm bạ. Thì bên ngoài nó tới nó phá anh đi. Mà có cái đó nó phá.
Cấu trúc thiên nhiên. Siêu lực không lời, tự đạt thành. Qua cơn thảo đảo từ tự nhiên kích động cho đến khai mở đến sáng lạng và quân bình hòa hợp với siêu nhiên thanh tịnh. Không lời nói vẫn thành tựu tâm nguồn sống thanh tịnh. Người tu thiền phải chấp nhận sự nhồi quả liên hồi. Nhiên hậu mới cảm thức sự cấu trúc siêu việt từ đời lãnh đạo. Dốc lòng tu tiến thì mới đạt tới siêu nhiên và thanh tịnh. Sẽ không còn vấp phải sự chân gai mà không giải quyết được. Quán thông nguồn gốc kích động và phản động cấu trúc và phân giải tiến tới ánh sáng vô cùng trong nội thức. Nhật nguyệt ban chiếu trong nội thức, hướng tâm về cõi đại la, hình thành ánh sáng vô cùng thanh tịnh và an vui. Ở thế gian, phi cơ bay hết tốc độ của nó, chỉ có an toàn và rút ngắn hành trình. Từ đó mới tìm ra đáp số lực học mà xây dựng cho quần sanh chung hưởng hòa bình. Hướng tâm về trời Phật mà hành sự, tự mình sẽ được thoát tục. Lúc ấy mới cảm thức được phần hồn là vô cùng. Thanh nhẹ là đàn anh, thuộc về văn. Nặng trược thuộc về đàn em, kích động và tạo khổ cho nhau không lối thoát. Thước đo lường cả càn khôn vũ trụ chỉ có thanh và trược mà thôi. Sự hiện diện của tâm linh tại mặt đất bao gồm âm, dương, thanh và trược hình thành thể xác tại mặt đất. Hồn là chủ trách nhiệm đối với trời đất và nhân quần, bắt buộc học khổ mới thức tâm. Khoa học đã tìm ra mọi cấu trúc hình thành từ tự nhiên mà ra, còn phần hồn của người tu thiền tìm ra khoa học quyền bí, tức là sự công bằng của trời đất, chỉ có hành mới thấy. Không hành tâm thức không khai, chỉ nhìn ngoại cảnh mà tạo ra sự tham muốn, suốt kiếp làm người cũng chẳng đạt thành, vốn sẵn của trời đất đã ăn ban. Không chịu tự khai thác bằng phương pháp vô sanh và thanh tịnh thì không bao giờ đạt thành. Người đời thích nhai đi nhai lại những lời thành đạt của người đi trước mà tự chuộc lấy sự bơ vơ vì không chịu thực hành để tự cứu. Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, không hành pháp thì không sao khai thác được mình. Thì làm sao hiểu được lực học quân bình của trời đất đã hằng hiện hữu từ sơ khai thế giới cho đến nay. Quân bình thì mới hiểu được sự cấu trúc tự nhiên và siêu nhiên, hiểu được nguyên lý quân bình của trời đất thì mới có cơ hội thấu triệt quyền năng của đấng toàn năng mà học hỏi đến vô cùng. Ánh sáng thanh diệu hằng ban chiếu cho hành giả thành tâm tu học. Niềm tin là căn bản, thức tâm trong thực hành, tâm không thanh nhẹ, hòa cảm nơi nơi mà tiến hóa.
Trên mạng của Namari có tâm rất là tu hành, ngày nào cũng gắng công phu, nhưng mà thì bởi vì nghe thầy nói thì những cái cảnh đời sống ở cảnh trên thì Marie muốn có một cả, muốn có một sao vậy được, không thể chứng minh bởi vì người Tây Phương mà họ muốn cái gì là thờ mó được thì họ mới tin. Thì mà con thức một cách nào đó, bạn con cũng không tin khi là gì, mà cách nào để họ là tin được. Cho nên từ đây dẫn giải từ giai đoạn một về sức khỏe xuất phát. Hỏi cái giai đoạn sức khỏe bà đã làm xong chưa? Rồi bà mới nói chuyện về cái tâm linh bên trên. Bởi vì cái từ cái giới này đi qua cái giới kia phải học trong cái luật tuần tự. Chứ bây giờ chưa bao vô trong trường, chưa học, nói, bây giờ tôi muốn làm bác sĩ gì đâu có được. Thấy không? Người ta cũng có người. Tại sao hỏi đâu người ta trả lời đó? Còn mình hỏi hai ba cái mà giận hai ba cái là mình tức giận người ta. Cái trình độ mình còn thấp. Cho nên mình mượn cái phương pháp để xây dựng trật tự, để trở về với trình độ tâm đạt của mình. Rồi lúc đó mình cứ yên, giải nghiệp của tâm có nội thức. Rồi mới ngồi yên đó mà thấy cảnh. Tha hồ mà thấy cảnh. Cảnh của ta chứ đâu phải cảnh của người mà sợ không thấy. Sao? Cho nên hỏi tại sao? Cô đó không thích cái chuyện dơ dáy. Cô đó không thích chuyện xấu. Cô ngồi lấy phấn chét mặt cho đẹp. Bằng áo cho xinh. Hỏi căn bản cô ở đâu? Ở chỗ xinh đẹp với anh Trần. Thì bây giờ bị suy trần, nhiễm trần, nó mê trần, nó quên. Thì bây giờ nó phải bỏ chuyện. Mới trở lại thì thanh cao. Mà trở lại thì thanh cao thì đương nhiên nó phải thấy chứ. Không có bắt buộc nó thấy được, nhưng mà đương nhiên nó phải thấy. Nếu nó từ bỏ cảnh này, nó phải tới cảnh kia. Rồi trong cái thực hành nó mới đi thế. Thấy không? Còn nếu cô đó không phải là người sạch sẽ, thì cô thích thôi tha rồi. Cho nên nguyên căn để chứng minh cho cô thấy giờ mó được lấy ý trí thức của cô để cô giờ mó. Là tôi thích sự thanh nhẹ. Tôi biết làm cho mặt tôi đẹp. Tôi biết những cái màu mè thuận thỏa để tôi mặc để tôi đi ngoài được. Thì tôi nguyên tâm không phải đấy. Tôi còn chỗ thanh nhẹ hơn nữa. Đến như đó cách nghĩa họ mới hiểu. Còn nếu anh nói mà tu đi rồi ít bữa rồi đi lên lạc xấu ít bữa thì được. Bởi ngày nào tu được cũng nghĩ chuyện cái chuyện nội cái cơ thể tham dục này mà giải thoát chưa được. Còn dục, còn tham, còn dục. Mà mình tu để lập lại trật tự rồi, cái tham dục đó nó cái xa lánh lần lần, thì nó đi chỗ gì? Chỗ hòa đồng sáng suốt. Đó là cảnh tiên nhà Phật, nháy mắt tới nơi, nhưng mà phải là hành. Không hành làm sao nháy mắt tới nơi được. Thấy không? Hỏi cái ngày nay tôi được trả lời thao thao bất tuyệt với các bạn như bây giờ. Thì trước kia tôi khổ lắm. Tôi trong ở thấp trong sự thắc mắc của cô đó. Cũng đồng trong một tâm trạng vậy thôi. Mà trong kinh nghiệm cho tôi thấy là phải học mới đạt. Còn không học không đạt. Không đủ năm, không đủ tháng, không đủ ngày giờ thì không được. Mới tu đâu có ngày tháng. Cái đó là cái bản chất tánh nóng. Thấy không? Mà hiểu được cái tánh nóng mình sẽ khai trừ tánh nóng dễ dàng. Không khó khăn.
Cho nên khi nói về vô vi là chỉ rõ con người đã cấu trúc từ siêu nhiên mà có, từ cái không mà chuyển tới cái con. Rồi những người tu về vô vi là đã trở về không đâu, vì nó theo cái đường lối quy không. Chính nó từ không mà có, nó mới trở về quy không. Rồi tại sao nói niết bàn? Khi mà con người từ cái động loạn mà bỏ đi tới chỉ không không gian, không thời gian, thì nó không có còn nói sàm tại thế nữa, và nó giữ cái phận thanh tịnh và sáng suốt nó đi lên, thì cái giới đó nó khác. Cho nên muốn có niết bàn phải hành tới thanh tịnh, muốn đi tới vô vi cũng phải bỏ những sự động loạn, mà hành giả đã hành trước, đó là một điều quan trọng. Thấy không? Còn nói muốn đem niết bàn xuống thế gian, vì thế gian đây là một trường, một bãi trường thiên. Thế nào biến cái bãi trường thiên thầy này thành niết bàn được? Vì đây là bãi trường thiên, đây là những khóa học sắp đặt cho nhân sinh xuống đây học dũng, học hòa, tự tiến mới trở về khỏi thanh tịnh ở bên kia. Thì đây là trường học nó quy định, chứ không phải chỗ vĩnh cửu. Cho nên mọi người đến đây rồi phải thành gọi ra đi. Chắc chắn là như vậy. Cho nên có cái định luật sanh lão bệnh tử khổ. Rồi ông nói rằng, ông bà cha mẹ tôi, ông của vua chùa. Mà tại sao chúng tôi còn vẫn bị nạn? Đó, là ông chưa ý thức đây là trường hợp. Và ông chưa ý thức được giá trị của chính ông. Ông còn kể ơn rằng tôi tu, tôi đem của vô chùa, chùa phải phục vụ tôi không. Vô chùa là tả phu cầu bậc, tả thân cầu đạo, tranh cảnh luân hồi diệt chặt, kêu bằng giải thoát. Thì ông chưa ý thức được cái của ông bỏ vô chùa. Và ông lý luận rằng và ông chắc rằng chùa làm sai, Phật làm sai. Nhưng mà đường lối ràng ràng mà ông không đi, đó là lỗi tại ông. Ông có trách được. Dù ông trách đi nữa và ông có cái thế nào biến thế gian thành thiên đàng, ông có cái thế nào thay đổi tình thế của nội tâm của ông không, thì cái thế đó mọi người sẽ mến phục và quỳ phục để học ông. Thấy chưa? Thì nói bao nhiêu cho ông hiểu để ông về, ông tìm lại cái khả năng sẵn có của ông. Và ông sử dụng khả năng sẵn có của ông. Ông cống hiến cho mọi người. Thay vì mọi người đã lầm than đem của vô chùa mà không biết nguyên lý của chùa. Đã thờ Phật mà không biết thì chân giác của Đức Phật. Thấy không? Thì nghĩa là trong cái cuộc trao đổi đó cũng quý báu. Mà trao đổi đó nhiều người đã mắc phải. Và gặp phải cảnh tôi cúng chùa, nhờ chùa giúp, mà chùa không giúp tôi trách chùa. Đó là tâm đời, không phải tôi sang suốt và không còn.
Nếu ông cần sức khỏe thì ông tập cho ông có sức khỏe thôi. Ông đừng nghĩ cái chuyện thắng, cái sức hồn lễ bỏ đầu, đẹp bỏ ấp, mà trước mặt. Thế chưa? Đối với sức hồn, thì ngày hôm nay ông đến cái chỗ thế gian này là cái chỗ tạm trú và ông biết rằng ông sẽ chết và ông sẽ đi. Thì ông đã xuất hồn từ tam thiên thế giới xuống thế gian và ông đang lưu động tại thế. Ông đã xuất hồn rồi. Nhưng mà ông làm tốt hay làm xấu? Đó là chuyện. Chứ không phải tu vô vi và xuất hồn ra rồi làm tốt đó. Khi tôi xuất hồn ra thì cũng khác gì tôi xuống thế gian. Mà nếu tôi làm lưu manh thì tôi bị ra tù. Thấy chưa? Nếu tôi làm một người thiện, tôi được gặp linh sự. Chứ không phải xuất hồn là đã tạo đó. Trong vô vi không nói xuất hồn là đã tạo. Xuất hồn để học đạo. Mà nếu xuất hồn mà đi sai thì tự hại mình. Thấy chưa? Khi chúng ta xác nhận rằng sanh lão bệnh tử cõi tạm này, chúng ta đã xuất từ trên kia xuống đây mà làm sai cái ngày nay tâm bất ổn. Tâm bệnh chưa giải quyết được, rồi nó tràn lan cái thân bệnh. Mà ngày nay chúng ta mượn pháp để hỗ trợ cho thân bệnh, rồi từ từ giải quyết cái tâm bệnh. Rồi nó mới trở về với linh tăng căn bản, rồi ta mà học. Chứ đâu có bước vô ông thành lạc. Từ giai đoạn không? Bây giờ ông nói ông không cần tu được trên thế gian, nó phải bày ông thể thao. Mà ai bày ông? Ông phải đi làm việc. Có cơ mà, đó là thập thể thao. Đi đứng ngồi nằm làm hoạt động nó mới phát mấy gặp người. Thấy không? Bởi bây giờ chúng ta bước vô vi cũng phải thể thao. Phải làm lại trật tự để cho chúng ta không bị vốn căn bản. Ta xuống đây ta xài phí nhiều quá, cua nhiều trận lắm rồi, hết giống rồi, bây giờ ta lắp lại cái giống. Trong đó nó nằm thẳng trong thẳng của chúng ta, cái vốn đó là vô, cái vốn sản xuất. Cái vốn đó nó là sức mạnh, tung phá bất cứ cái gì trở ngại trước mặt lại. Hỏi chịu học không? Không chịu học và lý luận. Và lý luận sai và không hành. Và cho đó là sai, thì chính mình cộng thêm một cái sai, thay vì ta không nên biết vô vi. Biết vô vi để chuốc lấy một cái sai vô ích. Và chúng ta đi từ cái kiến thức này tới kiến thức nọ. Tôi thấy rằng cái đám này nó không phải đám ngu. Trước kia nó cũng tu Phật Pháp, rồi nó cũng tu Thiền Sư Giáo, rồi nó cũng đọc kinh, nó cũng đủ thứ hết. Tại sao nó thiền cái này? Nó thấy cái này giúp cho nó sức khỏe. Chính nó tự giúp. Thế đâu có ông sư nào giúp nó đâu. Thấy không? Rồi nó mới thấy khả năng của nó xài được. Nó tin nó khả năng của nó mới xài thật thầy nó. Và nó tận dụng khả năng sẵn có của nó, nó tâm hiên cái tiêu sạch nó được lại. Cái pháp này đâu có phải tập tài lệ thuộc với ai đâu. Một người nào nghe cái phương pháp như vậy về làm thử, nó cũng thấy có kết quả. Và khi kết quả đó là ai cho nó? Nó cho nó. Thấy không? Khả năng của nó.
nó xuống bếp, nó biết làm lặt rau, nó biết chiên, nó biết nghiên cứu thực phẩm mà nó làm thành một món quà ngon, một dĩa đồ ăn ngon, do nó thành công cho không phải là mấy rau cỏ cho nó, cho sự sáng suốt kết tập của chúng ta. Thì cái người tu của Vô Vi là vậy, không có lệ thuộc bởi một ai và không có bị ai gò bó nó, chính nó thực hành và nó sẽ trở lại tin cái khả năng của chính nó. Tự nhiên họ nó mới không hiểu được thiệt hạ, nó không bị trói buộc nữa. Còn nó ngồi nó lý luận như Vô Vi phải như vậy, như vậy, như vậy, tính ngon là như vậy tôi mới vô, đó là nó tự gạt mà thôi. Vì con người luân hồi nhiều kiếp, tốt hay xấu, do trong cái bản chất sẵn có, cấu trúc, trong khối hồn sáng suốt của nó, và cơ thể, có quy định không? Và nó chịu tháo rỡ những sự trói buộc đó, càng sớm nó sẽ càng chịu. Nó là người duy nhất, là một người yên tĩnh duy nhất, nó là một minh sư tự độ. Mà nếu không biết, biến cái pháp vô vi này thành một cái pháp nương tựa là chắc lắm. Vô vi là mỗi người, tại sao họ nói tôi chứ còn tôi thấy này, thấy kia, thấy nọ. Tôi tu có ứng chứng này, ứng chứng kia nữa, là người đó đã làm cho họ. Người đó không có thể làm cho người khác. Nói ấn chứng ra để thấy người đó đã làm cho họ như vậy, thì tôi bằng lòng làm cho tôi hay là không? Tôi sẽ không. Có cái gì đâu mà nói được. Thế nên ông đã nói là Đức Phật, Phật giáo nó là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Nhưng mà bây giờ người ta nói người đời tôi phải đại hùng, tôi mới được. Tại sao cái tự thất bại nên vô nó tôi? Cái thằng thất bại là cái đại hùng của thế gian không tài được, nó mới thất bại. Cái gì của mình thất bại? Tiền của hết, vợ con bỏ, sự va víu của xung quanh của nó đã rớt đi rồi. Nó mới tự định chắc của nó. Đại hùng lúc này tao phải làm bằng, tôi vô tao làm bằng. Nhất định tôi phải làm bằng, bởi vì cái gì cũng không có sai được. Tôi lỡ vô tôi làm bằng, tôi chạy một ma quỷ muốn tập đi, không có chơi nữa. Rồi lúc đó nó thấy sức mạnh vô cùng đại từ đi được gì. Từ cái yếu hèn mà trở về với cái chất lực. Cho nên cái đường tu vô chùa phải tiêu tan cái mạnh của thế gian, mắt phàm thấy là mạnh nhất của Phật Phật. Chứ không phải người thành công của đời bao giờ thì tu. Thế không? Tôi nghe âm nhạc xưa hơn nghe ông sư giảng đạo. Thấy không? Tôi coi phim cinema có son sướng hơn thì con thích ra ngoài kia. Thì đó cái yếu và cái mạnh. Thì bây giờ người ta cũng phân tích rõ ràng. Rồi cái thằng thất bại nó vô nó chỉ còn như vốn này, chơi nhiêu này thôi. Mà nó ăn được á là nó là từ bi rồi. Nó dắt rồi. Một đại hùng đã được từ bi, không ai thương hơn nữa hết rồi. Vợ con bỏ chó mèo cũng không. Tất cả đại hùng đã được đại từ bi, với mắt phàm là yếu hèn, nhưng mà với tâm linh nó là sức mạnh.
Thưa Thầy, Tào Khê là gì?
Tào Khê là một luồng điển từ bi, chuyển cũng như suối vậy. Cho nên người tu vô vi, thiền, định, khai mở tâm trí rồi, thao thao bất tuyệt. Mà nói gì cũng nói về đạo, sáng lạng trong tâm hồn. Khi muốn nói đạo là không có dứt. Trên đại bi ban chiếu cứ tuôn chảy như suối. Cái đó là suối đạo, Tào Khê là suối đạo của việc của phần hồn. Suối đạo là đem những lời quân bình cho mọi người cộng hưởng.
Thế nào là chủ kiến?
Bây giờ tôi thấy người ta khổ, tôi muốn cứu người đó. Tôi lập cái thế để giúp đỡ người ta, dẹp đám này cứu đám kia, đó là chủ kiến. Còn mình dứt chủ kiến thì mình thấy mọi sự đều phát triển theo khả năng của chính nó, mới nhận thức được trăm hoa đua nở, màu nào sắc nấy rõ ràng. Không nên lấy cái màu này chèn ép màu khác, không được. Cái tự nhiên và hồn nhiên của trời đất sẵn có, mới tiến hoa nhẹ nhàng được. Nếu chúng ta chèn ép chỉ có giới hạn thôi.
Kính thưa Thầy, Thầy thường giảng tự tiến xuyên. Chỉ xuyên ở đây có nghĩa là xuyên qua cái gì?
Tự tiến xuyên là khi mà chúng ta trở về điển giới rồi là luồng điển chúng ta dễ dàng. Cái đây thông suốt vượt qua bất cứ tần số nào cũng được. Tùy theo cái khả năng sẵn có của chúng ta mà tiến.
Kính thưa Thầy, tại sao Thầy lại dùng chữ xuyên? Xuyên ở đây có nghĩa là xuyên qua cái gì?
Xuyên qua là vượt qua những sự trở ngại. Xuyên qua bất cứ những sự trở ngại nào. Trở ngại là bóng tối, mà chúng ta tu thanh tịnh, tức là ánh sáng. Tự nhiên ánh sáng đến là bóng tối phải tàn. Xuyên qua liền.
Tại sao tu vô vi mà không thể quên mình để cộng tác trong tinh thần phục vụ cho chung mà còn tính toán?
Những người đó còn ôm chủ kiến mới tính toán, mà dứt khoát chủ kiến không có tính toán. Cùng chung phục vụ thì cuối cùng mọi việc sẽ hình thành tốt đẹp.
Gốc của luồng điển trong cơ tạng nằm ở nơi nào?
Luồng điển tâm cơ tạng hội tụ lên trung tâm bộ đầu xuất phát ra, cho nên khối óc con người có bao nhiêu tỷ tế bào là vậy, xuất phát từ vô cùng.
Phục vụ có khai thông được luồng điển trong cơ tạng như hành thiền không?
Phục vụ và hành thiền, hai cái đó nó tương hộ cho nhau. Cũng như bây giờ chúng ta làm gì, dấn thân làm là làm, tu là tu, thật tình tu như vậy. Thì hai cái nó mới đồng nhất, phối hợp, tiến qua dễ dàng. Cho nên, đời đạo song tu, làm phước huệ song tu là vậy. Phải dấn thân thật tình, thật thà, thực hành đúng mức là mới đúng.
Thưa Thầy, tuệ giác có khác huệ giác hay không?
Tuệ giác, trí tuệ có trí mới có tuệ, rồi mới hiểu được. Chúng ta dùng trí phục vụ, xây dựng, rồi nó mới thấy có cái thành quả, lúc đó chúng ta mới thấy rõ hơn.
Như vậy có khác với là huệ giác không hả? Tuệ với huệ có khác nhau?
Trí tuệ.
Còn huệ?
Huệ là trong tự nhiên và hồn nhiên nó phát sáng ra vậy, nó thấy vậy à. Trong giờ thiền tự nhiên là thấy vậy đó, là huệ. Còn là trí tuệ, phải dùng trí nó mới đi tới tuệ được.
Kính thưa Thầy, tại sao phải xuất ruột? Có phải là mình ăn bậy nhiều quá không? Một ngày ăn ba bữa không phải ăn bậy tham tham ăn. Nên nay nhìn viên da thấy có gì đó trong này nó đứng rồi. Thì mai làm bữa trưa cho thịt ngon ăn. Xuống mơ mà quên đi xuống mơ một mớ, trưa mơ tối ba bữa nó họp lại. Biến thể là khoa học của nó là vi khuẩn. Cho nên cơ tạng con người thì có quy vi khuẩn hết rồi. Mà nếu không thanh lọc, do ai cung cấp, tất cả ăn và bao tử, bao tử xuống ruột, ruột phân phố, vừa là rễ cây hút nước để cung cấp cho người ta. Nhưng mà rễ cây hút nhiều quá, chết rồi, là không nổi. Cạn này thiếu, cạn kia thiếu, chứ sanh bệnh có gì đâu. Mình xúc ruột để cho nó đi qua, làm cho nó sạch sẽ, nhưng mà xúc ruột thì có khác. Để uống cái thuốc gì, nó giải chỗ nào, con tập và nghiên cứu rõ ràng. Để cho cái ruột nó mừng nhẹ. Cho nên cái ruột heo mà quý vị thấy, mà ruột heo đem về, chúng ta rửa thịt như còn. Một cái ruột chúng ta mà có thuốc men đẩy nó ra sạch sẽ rồi là tự nhiên. Ruột kê chúng ta nó cũng còn, cũng sống, tự nhiên khỏe mạnh. Cho nên người già chừng nào, người dưới chừng nào. Chữ mấy chục năm, tự nhiên nước mà uống nước vậy. Nước trà mà uống hết rồi nó có bị thằng nào đúng gì cái điều ta có đó. Mấy chục năm nhiều lắm á. Giữa đi, giữa chừng nào cũng bị mạnh như thế. Mỗi năm quý vị thấy tôi mỗi trẻ chứ tôi đâu có già đâu.
tiếng nói tôi không có già. Thì nhớ là thánh lòng. Tôi cho là rõ ràng, sạch sẽ. Mình biết cái gì ăn vô rồi nó hội tụ cũng là dơ thôi, nó thanh lọc. Thì con người nó khỏe mạnh, và tôi làm việc không biết mà. Ba giờ kia vậy, biết một cái đó để phục vụ mọi người, không phải. Ngủ được 3-4 tiếng khỏe, được cái ruột nuôi sạch nó có đòi hỏi ngủ nhiều. Cho nên bình thường những người không có biết sức ruột ăn vô cái buồn ngủ, ngủ mê, ngủ mất, ngủ mười mấy tiếng ngồi đi vô. Khó lắm. Cho nên bác sĩ mà của Đức Bình Đức nó xuất ruột cho tôi, nó nói ông già mà ngủ hoài thì nó lại chết rồi. Không có ngủ nhiều đâu, ngủ đúng giờ, mặt trời lên thì mình lên, mặt trời xuống thì mình xuống, đúng chấn động của mặt trời là phải làm việc lại. Cơ tạng chúng ta là biển thôi, ăn cơm là lúa trời mà. Điển của trời, anh con vô thấy mạnh á, thấy điển không? Người nào tu thanh tịnh mới nhìn nhận là điển, người không có thanh tịnh không biết điển, điển nhà đèn hay điển gì. Có âm, có dư, có mình thành, nên cơ tạng của chúng ta có nắm, có đạnh điển. Mà hòa hợp là nó phải, cho nên làm pháp luân thường chuyển, để cho nó hòa hợp. Năm nước phát triển thường hòa rồi. Nên người tu duy nhiên cố gắng tu thời gian tự nhiên rồi thay đổi, không có vụ tham ăn được.